mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông bảo đảm thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 2 người, bị thương 3 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 3 vụ, số người chết giảm 4 người và số người bị thương cũng giảm 3 người. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn xảy ra 1 vụ làm chết 2 người, huyện Hoài Ân xảy ra 1 vụ làm 2 người bị thương, huyện Tuy Phước xảy ra 1 vụ làm 1 người bị thương, thành phố Quy Nhơn xảy ra 1 vụ. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, đi không đúng làn đường, phần đường quy định. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.688 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 42 trường hợp học sinh vi phạm về nồng độ cồn 540 trường hợp, vi phạm tốc độ 286 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 368 trường hợp, 28 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 653 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 249 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 178 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 79 trường hợp, phạt tiền hơn 227 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 26 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 35 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung của chỉ thị quan trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đại bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa, ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, thậm chí có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng, nhất là trong việc kiểm tra vi phạm điều khiển phương tiện giao thông, mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cá biệt có một số trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông làm chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường, chống đối, không hợp tác việc kiểm tra, giải quyết của cơ quan chức năng. Việc này làm ảnh hưởng tới uy tín hình ảnh cán bộ công chức viên chức, gây bất bình trong nhân dân. Riêng trong năm 2023 và quý 1 năm nay, lực lượng công an đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Do vậy, trong chỉ thị số 35 vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và xác định việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa rất quan trọng để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, trước hết là pháp luật giao thông, cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, quán triệt toàn bộ cán bộ công chức viên chức gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cán bộ căn cứ quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ công chức viên chức và quy định riêng của cơ quan đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý nghiêm theo quy định. Việc xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ công chức viên chức vi phạm và định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 10 trao đổi kết quả xử lý kỷ luật với cơ quan, gửi thông báo vi phạm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ công chức viên chức, có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời, cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chấp hành việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm, xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ không xử lý triệt để, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về giao thông. Quá trình xử lý phải tiến hành xác minh nếu người vi phạm là cán bộ công chức viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, phải được thông báo về cơ quan đơn vị quản lý cán bộ để xem xét xử lý theo đúng quy định. Đối với các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông, có hành vi chống đối gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, phải khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra phối hợp với các cơ quan viện kiểm sát tòa án xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời vận động bạn bè, người thân chấp hành và không lợi dụng uy tín, vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, gồm cả giám sát từ nhân dân về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương khi tham gia giao thông đối với cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát Tòa án các cấp phối hợp cơ quan điều tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ công chức viên chức vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng hoặc có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng. Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý phê phán trước công luận về hành vi vi phạm pháp luật giao thông của cán bộ công chức viên chức, nhất là việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về việc kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn tỉnh. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản vừa ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải các địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất lắp đặt camera giám sát giao thông, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, khu vực có tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, phương tiện dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chủ trì rà soát đề xuất triển khai cấm biển chỉ dẫn điểm dừng đón trả khách trên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt vị trí các điểm đón trả khách tuyến vận tải cố định trên các tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, nhất là tình trạng xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động vận tải hành khách, số lượng phương tiện, đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện, các điểm khu vực đón trả khách trái quy định trên các tuyến đường, địa bàn để giám sát chặt chẽ xe khách hoạt động và xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, xe khách quần đảo đón trả khách không đúng nơi quy định, xe khách tuyến cố định bỏ bến, bỏ chuyến, xe hợp đồng trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến, nhất là các phương tiện do Sở Giao thông Vận tải các tỉnh khác quản lý, cấp phù hiệu xe hợp đồng hoạt động vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh khai thác sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera hiện có trên các tuyến đường để xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiếp nhận xử lý kịp thời các thông tin do người dân, tổ chức, cơ quan báo chí cung cấp phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định và tăng cường công tác trao đổi thông tin xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tăng cường quản lý hoạt động vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách tại các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ, hỗ trợ vận tải theo kế hoạch và đột xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhất là các trường hợp để xảy ra tai nạn giao thông theo quy định. Kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra vào bến tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, xe đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy tuyến cố định không vào bến, xe hợp đồng, xe du lịch trá hình chạy tuyến cố định, phương tiện do Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố khác quản lý cấp phù hiệu hoạt động vận chuyển hành khách trái quy định tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng công an, cơ quan, đơn vị có liên quan thống kê số lượng đơn vị kinh doanh vận tải, các chi nhánh văn phòng đại diện và tình hình hoạt động vận tải hành khách, số lượng phương tiện vận tải hành khách, số lượng lái xe để quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định, rà soát cương quyết xử lý, cưỡng chế xóa bỏ tình trạng phương tiện đón trả khách trái quy định tại các điểm bãi khu vực quanh các bến xe, cửa hàng xăng dầu, trên các tuyến đường địa bàn thuộc địa phương quản lý, chịu trách nhiệm nếu để tình hình xe dù, các điểm khu vực đón trả khách hoạt động trái quy định tại các địa phương diễn ra phức tạp gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng môi trường kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện trạng đã qua hiện nay 19 tháng 9, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cảnh báo, ngày và đêm mai 20 tháng 9, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.